Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 99. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh Khoa Hội, tờ thứ 15. Kinh văn đếm xuống hàng thứ 5. Đếm xuống hàng thứ 5. Ký nhiếp thọ dĩ phục nghệ thế tự tại vương Như Lai sở khệ thủ lệ túc nhiễu Phật tam tráp hiệp chưởng nhi trụ. Chúng ta xem từ chỗ này, cái đoạn này là lễ tiết. Thế xuất thế gian pháp đều rất chú trọng lễ tiết. Người xưa nói rất hay, người không có lễ thì không thể đứng được ở xã hội. Lời nói này nói được rất có đạo lý. Chúng ta ở ngay trong kinh luận của Phật, nơi nơi đều có thể xem thấy Thế Tôn cùng với các học trò của Ngài, thậm chí đến xã hội đại chúng thông thường. Bạn xem lễ tiết của họ chu đáo đến thế nào, thành kính đến thế nào. Đây là chỗ mà chúng ta phải nên học tập. Hôm nay là lễ Phật đản sanh, có một số các lãnh đạo tôn giáo khác chúc mừng đối với Phật đản của chúng ta, cũng có gửi thiệp đến, cũng có tặng hoa, đưa lễ vật đến. Chúng ta đều phải nên ghi nhớ. Ở người xưa, không chỉ là một xã đoàn, ngay đến gia đình cũng không ngoại lệ. Gia đình tiếp nhận bạn bè thân thích tặng quà đều phải đăng ký trên một tấm lễ bạc. Tại vì sao phải đăng ký chứ? Đến khi họ có ngày kiết khánh, bạn liền biết được tặng lễ như thế nào. Cho nên khi tặng quà qua lại, luôn là phải tặng nhiều hơn so với họ một chút. Đó là hậu đạo. Quyết định không thể tặng ít hơn so với họ, vì thì thật là khó coi. Chí ít phải tặng bằng nhau, tốt nhất là nhiều hơn một chút. Cổ thánh tiên hiền đều là dạy bảo chúng ta làm như vậy. Cho nên ở xã hội cũ Trung Quốc, mỗi nhà đều có tấm lễ bạc. Tấm lễ bạc này rất quan trọng. Chúng ta, cái đoàn thể này càng quan trọng hơn. Cho nên bình thường hy vọng các đồng tu cần phải chú ý đến những việc này. Dạng nhất không nên xem thường, sau khi xem thường thì biến thành vô lễ. Vậy thì chúng ta ở trong xã hội làm người làm việc sẽ rất khó, không có người giúp đỡ bạn, không có người ủng hộ bạn. cái đoạn này chúng ta có thể thể hội được Bồ Tát Pháp Tạng là đệ tử Phật chân thật. Ngài có thể y giáo phụng hành, có thể dùng thời gian ngắn nhất nhanh chóng viên mãn thành tựu tu học của Ngài, đạt đến nguyện vọng của Ngài. Đây là người chân thật báo ân. Ký nhiếp thọ dĩ, câu này thế giới Tây Phương Cực Lạc nguyện vọng, lý tưởng của Ngài tiếp cận hoàn thành, có thể nói đã hoàn thành. Phía trước trong kết luận sở nhiếp Phật độ siêu quá ư bỉ, thế giới Tây Phương Cực Lạc kiến thành. Sau khi kiến thành, một việc lớn nhất đến lão sư nơi đó để báo cáo, cho nên lại đến thế gian Tự Tại Vương Như Lai Sở. Không chỉ là lễ tạ lão sư, vẫn là cầu lão sư chỉ đạo. Nghệ cũ lễ túc nhiễu Phật tam tráp, dùng cái đỉnh đầu của chúng ta lễ dưới chân Phật. Đây gọi là tiếp túc lễ. Trong kinh luận giải thích cho chúng ta tại vì sao phải hành tiếp túc lễ. Triết phục tâm ngạo mạn của chính mình. Các vị phải nên biết, ngạo mạn có thể nói là phiền não từ nhiều đời đến nay. Cái phiền não này không chỉ chướng ngại bạn chứng quả, ngay đến khai ngộ cũng bị nó chướng ngại. Ngày đây chúng ta học Phật, ngày ngày nghe kinh, ta vì sao không khai ngộ? Chúng ta xem thấy ở trên kinh luận, xem trong truyện ký của Đại Đức xưa, người ta đọc tụng, nghe kinh, có một số người thời gian rất ngắn liền khai ngộ. Có một số người 10 năm, 8 năm thì khai ngộ. Số người 5 năm đến 10 năm khai ngộ rất nhiều. Không đến 5 năm khai ngộ thì có. Tương đối ít, 20 năm, 30 năm khai ngộ cũng có. Cũng tương đối ít. Tại vì sao họ có thể, chúng ta lại không thể? Thành thật mà nói, hoàn cảnh tu học của họ cùng hoàn cảnh tu học của chúng ta hiện tại mà so sánh, có thể nói mỗi nơi có sự đặc sắc của nó. Ở phương diện vật chất thì thuận tiện, người xưa không bằng như người nay. Các vị phải nên biết, người xưa vào buổi tối làm gì có ánh đèn sáng được như thế này? Đốt đèn sáp, đốt đèn dầu. Kinh bổn không thể in ấn được tốt đẹp như hiện tại. Số lượng cũng ít. Cho nên, thông thường kinh bổn của chính mình dùng đều là chính mình chép ra. Vào lúc đó, không có kỹ thuật in xoa, không tìm mua được kinh bổn, chỉ có dựa vào chép tay. Tôi nghĩ các vị chưa đọc qua cái quyển sách mà chính mình chép ra, vẫn chưa đọc qua. Đến nghe kinh một lần, ngồi xe thì đến, rất thuận tiện. Người xưa nghe kinh, bà có hay không? Đi bộ phải đi bao xa vậy? Người thọ qua Bồ Tát giới, trên kinh Bồ Tát giới nói, trong vòng 40 dặm có pháp sư giảng kinh. Nếu bạn không đến nghe kinh thì phạm giới Bồ Tát, thì phạm giới rồi. 40 dặm, 1 giờ đồng hồ đi 10 dặm, đi 4 giờ đồng hồ để nghe một lần giảng kinh. Cho nên về phương diện vật chất thì người xưa không bằng chúng ta. Hiện tại chúng ta thuận tiện hơn nhiều so với họ. Về mặt khác thì chúng ta không thể so được với người xưa. Người ta tâm địa thanh tịnh, chân thành, cho nên họ có được thọ dụng. Hiện tại tâm của chúng ta bao chao, chân thật là tâm khí bao chao. Cho nên tu hành, nếu muốn thành tựu thì rất là khó khăn. Xã hội hiện tại, sức cám dỗ của danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, nhiều hơn người xưa không biết là tăng thêm mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Người thời trước không cách gì tưởng tượng. Đời sống của chúng ta ngày nay, cái hoàn cảnh này, nếu muốn có thành tựu, đó chính là trên Kinh Di Đà nói, không phải là người thiện căn phước đức nhân duyên ít mà có thể sanh được đức kia. Thiện căn phước đức nhân duyên của chúng ta đều siêu vượt người xưa. Bởi vì nếu kéo người xưa đến thời hiện tại này, họ giống y như mình vậy, không thể thành tựu. Họ ở trong hoàn cảnh đó có thể thành tựu, chúng ta ở trong hoàn cảnh này có thể thành tựu, thì siêu vượt hơn họ quá nhiều. Cái đạo lý này nhất định phải nên hiểu. Tinh thần, nghị lực, cầu học của A-di-đà Phật đáng được chúng ta kính phục, đáng được chúng ta học tập. Ngài chăm chỉ, nỗ lực, không một chút buông lung. Người hiện tại đã nói, phân miểu tất tranh. Ngài muốn thỏa mãn cái nguyện vọng của Ngài. Cái nguyện vọng gì? Giúp đỡ pháp giới chúng sanh bình đẳng thành Phật. Bình đẳng thành Phật, cái nguyện vọng này quá to, quá lớn. Người thông thường đích thực không dám tưởng tượng. Ngài phát ra cái nguyện này, quả nhiên thành tựu. Chân thật là có nguyện ác thành. Cho nên hôm nay đến chỗ của lão sư, hành lễ chí kính đối với lão sư, nhiễu Phật tam tráp, hiệp trưởng nhi trụ, trụ là đứng ở nơi đó. Bạch Ngôn Thế Tôn, ngài dĩ thành tựu trang nghiêm Phật độ thanh tịnh chi hạnh. Đây là đưa ra báo cáo tu học thành tựu với lão sư. Hai câu này là tổng thuyết. Thành tựu trang nghiêm Phật độ là y báo. Thế giới cực lạc thanh tịnh chi hạnh là chánh báo. Bạn xem hai câu tám chữ này, thế giới Tây Phương cực lạc, y chánh trang nghiêm đều nổi bật lên hết. Pháp Tạng vừa nêu ra như vậy, thế gian từ tại dương Như Lai làm gì mà không rõ ràng cái đạo lý này, lập tức liền tường tận. Phía sau cái đoạn này Phật liền bảo ngài nói ra tường tận hơn. Cái cách nói này Phật biết được, đại chúng không biết. Phật ngôn thiện tai. Thiện tai, hai chữ này là tán thán ngài. Ý nghĩa rất sâu. Vì sao vậy? Thành tựu của thế giới cực lạc đúng là tâm nguyện của thế gian tự tại dương Như Lai, là nguyện vọng của ngài, cũng là nguyện vọng của mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Vậy thì tại vì sao chư Phật Như Lai không làm, không nghĩ đến? Thực tế mà nói, không phải không có trí tuệ làm, không phải không có năng lực làm, mà không nghĩ đến. Cái duyên này không như nhau. Sự việc này được tỳ kheo Pháp Tạng nghĩ đến. Ngài làm thành công rồi, chư Phật Như Lai không hề đố kỵ. Bạn thấy ở chỗ này không có đố kỵ, không có chướng ngại. Không như xã hội hiện tại của chúng ta, việc tốt nhiều dày dò. Bạn muốn làm một việc tốt, người ta biết được, nghĩ ra hết cách để chướng ngại bạn, nghĩ ra hết cách cản trở bạn, không để cho bạn thành tựu. Đây là cái tâm thế nào vậy? Đây là bên trong có ta và người. Thành tựu của bạn không phải là thành tựu của ta, cho nên sanh ra đố kỵ chướng ngại. Chư Phật Như Lai không có ta và người, thành tựu của bạn chính là thành tựu của ta, mỹ mãn của bạn chính là mỹ mãn của ta. Vì làm sao mà không hoan hỷ? Chư Phật Như Lai có một đại nguyện như nhau, phổ độ chúng sanh. Dùng đủ loại phương tiện khéo léo tiếp dẫn độ hóa chúng sanh. Thế nhưng chúng sanh can cường khó độ. Bạn xem thấy trong Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh nói được rất rõ ràng. Chân thật là can cường khó độ. Cho nên, chư Phật Như Lai liền khai mở vô lượng vô biên pháp môn. giúp đỡ tất cả chúng sanh dần dần nâng lên cao. Chúng sanh đang trong quá trình học tập, không ngừng tiến thoái. Tiến thì ít, thoái thì nhiều. Cho nên chư Phật Bồ Tát, chân thật các ngài cũng không sợ khó khăn. Các ngài có lòng nhẫn nại. Đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến nay, không bỏ một ai. Chư Phật Bồ Tát từ bi thương yêu, loại ân đức này phàm phu chúng ta không hề biết. Không cách gì thể hội. Các ngài mong muốn chúng ta sớm một ngày thành Phật, sớm một ngày thoát khỏi sáu cõi luân hồi, thoát khỏi mười pháp giới. Mà hành vi tạo tác khởi tâm động niệm của chúng ta thì hoàn toàn tương phản với nguyện vọng của chư Phật Bồ Tát. Chúng ta biết ân đức của chư Phật Bồ Tát. Ngày nay, cách làm này của Bồ Tát Pháp Tạng chân thật là làm rõ bổn hoài của Phật. Phật ở đây là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc ở ngay trong tất cả phương tiện khéo léo, nó là đệ nhất. Có thể khiến cho năm thừa vào báo độ, không cần phải tu hành thời gian dài. Như trong 48 nguyện phía sau, 10 niệm 1 niệm quyết định được sanh. Loại phương pháp này đích thực chư Phật Như Lai không hề nghĩ đến. Hơn nữa phương pháp chỉ dùng một câu danh hiệu, chân thật không thể nghĩ bàn, đơn giản đến như vậy. Chỉ cần như lý như pháp mà tu học, không có một người nào mà không thành tựu. Cho nên Phật gọi là thiện tai. Bạn làm được quá tốt. Bạn làm việc này chính là tôi muốn làm. Bạn làm được rồi. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai đều tán trợ ngài, đều tán trợ A-di-đà Phật. Vô điều kiện giúp đỡ A-di-đà Phật. Chư Phật tán trợ không phải nói thiện tai thì xong. Các ngài có hành động biểu hiện. Hành động gì vậy? Tất cả chư Phật giảng kinh nói pháp, vì đại chúng rộng lớn giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc, khuyên bảo mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là thực tiễn. Hay nói cách khác, chúng sanh niệm A-di-đà Phật giảng sanh thế giới cực lạc, chính là chư Phật Như Lai chính mình thành tựu. Con người này là ai độ vậy? Ngày nay chúng ta biết được niệm Phật, niệm A-di-đà Phật, biết được cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nghĩ xem ai độ vậy? Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật độ. Nếu Thích Ca Mâu Ni Phật không giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta, nếu muốn độ chúng ta thoát luân hồi ra khỏi mười pháp giới thì thật khó. Không phải là phải tốn bao nhiêu sức lực, không biết là phải phí bao nhiêu thời gian. Cho nên thành tựu của Di Đà chính là thành tựu của Thích Ca. Sự nghiệp của Di Đà chính là sự nghiệp của Thích Ca Mâu Ni Phật. Là thành tựu của Thích Ca, là sự nghiệp của Thích Ca, cũng chính là thành tựu của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, sự nghiệp của tất cả chư Phật Như Lai. Các vị phải tỉ mỉ mà nghĩ tưởng cái đạo lý này. Sau đó bạn phải thể hội được cái thế gian này bất cứ một người nào làm được một việc tốt nào cũng đều giống như chính mình làm. Chúng ta xem thấy cũng xưng là thiện tai, hoan hỷ tán thán, hiệp trợ họ vô điều kiện. Hiện tại chúng ta đã làm một số thăm viếng các tôn giáo khác, cũng có một số cúng dường giúp đỡ. Trong nhà Phật có một số đồng tu, số người không nhiều, số ít cảm thấy rất kỳ lạ. Tại vì sao chúng ta phải giúp đỡ những tôn giáo đó? Không biết được những sự việc mà họ làm chính là việc mà ta muốn làm, chúng ta phải làm. Ta và người không hay. Chúng ta xem thấy người ta làm những việc từ thiện phước lợi xã hội, giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn, thật giống y như chúng ta chính mình làm vậy. Chúng ta chân thành tán thán, giúp đỡ họ vô điều kiện. Đây là chúng ta học được từ trong Kinh Phật, học được từ nơi Thích Ca Mâu Ni Phật, học được từ chỗ A-di-đà Phật. Phải học được giống. Đây mới là học trò của Phật. Phía sau nói kim chánh nhị thời nhữ ứng cụ thuyết, hai câu phía trước nói được quá đơn giản. Bạn phải nên cụ thể trần thuật, tường tận làm một cuộc báo cáo với đại chúng. Chính là lúc này câu nói này hàm nghĩa cũng là rất sâu, rất rộng. Làm sao biết được? Nếu như đại chúng cơ duyên chưa chín mùi, nói rồi cũng như không nói. Nhất định là cơ duyên đại chúng chín mùi. Những đại chúng này là bốn chúng đệ tử của Thế Gian Tự Tại Dương Phật giáo huấn thời gian dài. Thành tựu của Bồ Tát Pháp Tạng thù thắng không gì bằng. Cái thù thắng này siêu vượt chính Thế Gian Tự Tại Dương Phật, siêu vượt chính mình. Giáo học của Thế Gian Tự Tại Dương cùng với giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật rất gần giống nhau. cũng là dùng vô số pháp môn khác nhau, dạy bảo vô số chúng sanh khác nhau. Pháp môn của A-di-đà Phật đơn giản. Một câu Phật hiệu, một pháp môn, một phương hướng, một lối đi. Chân thật gọi là hội đa quy nhất. Vô lượng vô biên pháp môn đến lúc này sẽ quay về một môn. Cái chân tướng sự thật này trong Hoa Nghiêm hiển thị được rất rõ ràng, rất tường tận. Kinh Hoa Nghiêm nói ra, rất nhiều pháp môn trong Ly Thế Gian Phẩm đã nói 2000 pháp môn. Đến sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền mười đại nguyện dương hồi quy cực lạc, chẳng phải là hội đa quy nhất hay sao? Không luận là căn tánh gì, không luận bạn tu học pháp môn nào, không luận bạn có thành tựu hoặc là không có thành tựu, đều có thể bảo bạn bình đẳng giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nên gọi là năm thừa đều vào báo độ. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Bạn xem qua trên hội Hoa Tạng, thế giới Hoa Tạng là thế giới của Tỳ Lô Giá Na Phật. Văn Thù Phổ Hiền là trợ thủ của Tỳ Lô Giá Na Phật. Hai Bồ Tát này đem đại chúng thấy đều hướng dẫn đến thế giới cực lạc để gặp A Di Đà Phật. Ở trong tưởng tượng của ta, việc làm này có kỳ khôi không? Hai vị này đơn giản là bội phản lão sư, làm sao có thể lôi tín đồ đi hết sạch, đều dẫn đi hết chứ? Tâm của chúng ta nhất định là có cách nhìn như vậy. Thế nhưng Tỳ Lô Giá Na Phật không giống như chúng ta. Tỳ Lô Giá Na Phật xem thấy rất là hoan hỷ. Tại vì sao có thể hoan hỷ? Ở thế giới Hoa Tạng thành Phật chậm. Trên kinh thường nói phải ba đại A Tăng kỳ kiếp là ở thế giới Hoa Tạng thành Phật. Phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu từ viên giáo sơ trụ mới tính. Các vị phải làm cho rõ ràng. Bạn chưa có giảng sanh, trước khi sanh đến thế giới Hoa Tạng thì không tính. Sanh đến thế giới Hoa Tạng bắt đầu tính từ ngày đó. Viên giáo sơ trụ Bồ Tát, cái A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, tu tam hiền dị, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ hai, tu bảy vị thứ, từ sơ địa đến thất địa. Cái A Tăng kỳ kiếp thứ ba, tu ba vị thứ, bát địa, cửu địa, thập địa. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói pháp thân đại sĩ của thế giới Hoa Tạng. Chúng ta không có phần. Chúng ta tu hành, thành thật mà nói, vô lượng kiếp lại vô lượng kiếp, làm gì chỉ có ba A Tăng kỳ kiếp? Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật xem thấy vui mừng, đến thế giới Cực Lạc rồi. Đến thế giới Cực Lạc thành Phật nhanh, làm gì cần phải ba đại A Tăng kỳ kiếp? Những pháp thân đại sĩ này đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi thật báo trang nghiêm. Bạn xem, ba đại A Tăng kỳ kiếp họ mới có thể thành tựu. Hiện tại cần bao nhiêu thời gian? Một kiếp cũng không cần. Các vị xem thấy trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ đã nói, thì bạn liền tường tận. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc mấy ngày thì thành Phật rồi, thì thành tựu. Tỳ Lô Giá Na Phật xem thấy cảnh tượng, làm sao mà không vui mừng chứ? Những học trò này ở đây học với ta phải cần bao nhiêu năm mới có thể tốt nghiệp? Đến bên đó đi học 3-4 ngày thì tốt nghiệp. Cho nên Tỳ Lô Giá Na Phật vui mừng còn không kịp, làm gì có việc đố kỵ chứ? Đây chính là chỗ không giống của Phật cùng phàm phu chúng ta. Cái đạo tràng phàm phu chúng ta, nếu khi tín đồ của họ bị mang đi hết thì họ sẽ tức giận đến chết. Ở nơi đây tôi giảng kinh với các vị đồng tu, giảng đến nỗi khô cả lưỡi, các vị cũng không có khai ngộ. Nếu như một cái đạo tràng khác có một pháp sư ở nơi đó giảng kinh, vừa nghe liền khai ngộ, có một người thấy đều dẫn các vị đi qua đó, tôi hoan hỷ vỗ tay. Tôi sẽ không đố kỵ. Tâm của Phật Bồ Tát không giống như tâm của phàm phu chúng ta. Tâm của phàm phu luôn là muốn khống chế người khác, khống chế tín đồ. Cho nên chính mình không thể khai ngộ, phải quấy nhân ngã, danh vọng lợi dưỡng, lợi dưỡng không chịu buông bỏ, vậy thì làm sao có thể khai ngộ được? Đây là đại chướng ngại của cửa ngộ. Bởi vì những nhân tố này, cho nên Phật mới nói kim chánh thị thời. Ông phải nên mau nói ra Nhữ Ưng Cụ Thuyết. Ông phải nên cụ thể báo cáo với mọi người. Kinh văn phía sau: Linh chúng hoan hỷ, diệt linh đại chúng, văn thị pháp dĩ, tắc đại thiện lợi. Chúng ta nói câu này trước. Trong bài kệ này có hai chữ: chúng, linh chúng hoan hỷ, phía sau lại có diệt linh đại chúng. Kinh văn này dường như là lặp lại lộn xộn. Tuy là nói hai chữ chúng, quyết định là hai ý nghĩa. Hai chữ chúng này muốn nói thế nào cũng đều nói được thông. Linh chúng hoan hỷ, cái chữ chúng này là tất cả chúng sanh tận hư không khắp pháp giới. A-di-đà Phật chỉ cần tuyên bố thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, mười pháp giới, hư không pháp giới, tất cả chư Phật Bồ Tát, thậm chí đến chúng sanh ác đạo, sau khi nghe rồi đều hoan hỷ. Không có ai mà không hoan hỷ. Vì sao vậy? Có thể bình đẳng được độ. mau chóng thành tựu. Ai không hoan hỷ? Diệt linh đại chúng. Đại chúng này chính là đại chúng ngay trong pháp hội, cho nên nó không có xung đột, cũng chính là giảng đường của thế gian tự tại dương Phật. Những đại chúng nghe Phật giảng kinh, cho nên ý nghĩa của hai chữ chúng này, văn thị pháp dĩ đắc đại thiện lợi, cái thiện này, loại lợi ích này là không cách gì hình dung. Lời nói này là thật, quyết định không phải là giả. Cho dù không có thiện căn, không có phước đức, trong kinh Phật gọi là nhất xiển đề, nghe được cái tin tức này cũng là đại thiện lợi. Cái đại thiện lợi này là vừa nghe qua tai, mãi đã trồng căn lành. Nghiệp lực của họ sau khi tiêu trừ, cái thiện lợi sẽ hiện tiền. Ngày nay chúng ta ở trong cái giảng đường này, có được cái tin tức này, không phải là ngẫu nhiên. Rất có thể chúng ta ở trong vô lượng kiếp đã từng nghe được cái tin tức này. Tập khí phiền não nghiệp chướng của chúng ta rất nặng, không thể nào có thể nỗ lực tu học. Ngay đời này được thân người, lại gặp được pháp môn này, sau khi gặp được chân thật sanh tâm hoan hỷ, việc này không dễ dàng. Thế Tôn hy vọng chúng ta làm đệ tử chân chánh của Thế Tôn, chân thật y theo lời khuyến cáo của Thế Tôn Ngài, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trên Kinh Pháp Hoa đã nói, lục tức Phật, đây là một loại Phật học thường thức. Chúng ta phải biết thiên thai có thể nói là Phật giáo Trung Quốc. Ấn Độ không có. Thiên thai là Trung Quốc chúng ta xây dựng, người Trung Quốc xây dựng, cũng có thể nói là đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Đại sư Trí Giả, thiên thai căn cứ kinh luận, Ngài được khai ngộ, Ngài thể hội được, nói ra một số phương pháp giáo học, đem Phật phân làm sáu loại, gọi là lục tức. Tức ý nghĩa chính là loại thứ nhất là lý tức Phật, từ trên lý mà nói, từ trên tâm tánh mà nói, mọi người đều là Phật. Các vị có người hỏi tôi, tính tâm vì sao không sanh ra? Tính tâm từ do đâu mà sanh? Chính từ ba cái chữ này. Đại sư Thiên Thai giảng cái câu này, khai phát tính tâm của chúng ta. Lý tức Phật. Cái lý này trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đây chính là lý. Mười phương thế giới y chánh trang nghiêm, một niệm tự tánh biến hiện. Một niệm tự tánh chính là Phật, Phật thật. Tự tánh biến hiện ra tất cả hiện tượng cũng là Phật. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm mới nói, tình dữ vô tình đồng viên chủng trí, đều là từ trên lý tức Phật mà nói. Phật ở trên Kinh Đại Thừa còn có một câu nói được rất hay, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh tức phải làm Phật. Bạn phải nên làm Phật. Những lời nói này đều là từ trên lý mà nói. Chúng ta tu hành có thể thành Phật, có thể chứng quả. Tính tâm từ chỗ này mà xây dựng. Đây là pháp bình đẳng. Chân thật gọi là sanh Phật bình đẳng. Sanh là chúng sanh, chúng sanh cùng Phật là bình đẳng. Trên tâm tánh là bình đẳng. Chư Phật Như Lai, một niệm tự tánh hiển hiện. Hôm nay cái thân này của chúng ta cũng là một tự tánh hiển hiện. Thậm chí đến súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục vẫn là một niệm tâm tánh hiển hiện. Tâm có thể hiện tướng, hiện ra cái tướng không như nhau, thức có thể chuyển biến. Cho nên duy thức sở biến, tướng không như nhau. Đem đạo lý nói rõ ràng, nói tường tận. Thế nhưng phàm phu sáu cõi đã mê mất đi tự tánh. Tự tánh không thể làm chủ thì ai làm chủ vậy? Tám thức 51 tâm sở làm chủ. Duy thức sở biến. Sự việc này thì phiền phức, càng biến càng đáng lo. Nó không thể biến được tốt, nó hướng về phía xấu mà thay đổi. Chân thực là mỗi lúc tệ hơn, đời sau không bằng đời trước. Chư Phật Như Lai xem thấy tình hình của chúng sanh, các ngài liền đến. Tại vì sao các ngài phải đến? Tất cả chúng sanh chính là chính mình. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh là chính mình, không phải là người khác. Cho nên các ngài liền đến. Các ngài đến độ chúng sanh không hề có lý do đáng nói. chính mình giúp chính mình độ chính mình, còn có lý do gì đáng nói? Các ngài đến giúp chúng ta, những chúng sanh mê hoặc điên đảo này. Giúp chúng ta giác ngộ. Chư Phật Bồ Tát đang giác, chúng ta đang mê. Ngoài mê ngộ ra, không có thứ nào là không giống. Chúng sanh cùng Phật khác nhau chính là chỗ mê ngộ. Một niệm giác, chúng sanh thành Phật. Một niệm mê thì Phật liền biến thành chúng sanh. Việc này chính là như vậy. Phật đến dạy bảo chúng ta, vì chúng ta giảng kinh nói pháp, vẫn là thị hiện như nhau để cho chúng ta thấy. Từ bi đến tột đỉnh. Cái tướng này, chúng ta ở trong cái tình huống này gọi là danh tự tức Phật. Hiện tại địa vị của chúng ta, hiện tại chúng ta học Phật. Phật gì vậy? Phật danh tự. Tâm của chúng ta không giống như Phật. Ngôn ngữ hành vi của chúng ta không giống như Phật. Thế nhưng chúng ta ngày ngày đang niệm Phật, ngày ngày đang lạy Phật, ngày ngày đang tụng kinh. Cảnh giới của chúng ta hoàn toàn không có chuyển đổi. Hay nói cách khác, hữu danh vô thực. Ở trên danh tự mà thôi. Vẫn cứ phải luân hồi sáu cõi. Các vị phải nên biết, chúng ta ở trên cái danh tự, cái thời gian này thật dài. Vô lượng kiếp đến ngày nay đều ở ngay trên danh tự. Làm sao biết được? Nếu như không phải ở ngay trong danh tự thì bạn đã giảng sanh rồi. Ngày trước, lão cư sĩ Lý Bình Nam thường nói, người niệm Phật nhiều, người giảng sanh thì ít. Một dạng người niệm Phật, chân thật giảng sanh cũng chỉ có 3 đến 5 người. Do nguyên nhân gì? Trong một dạng người niệm Phật này, chỉ có 3 người đến 5 người địa vị được nâng cao. Quán hành vị học giảng sanh rồi. Những người khác không thể giảng sanh là danh tự gì. Cho nên chúng ta phải nghĩ lại xem, làm thế nào làm cho chính mình từ danh tự gì nâng lên quán hành gì. Vấn đề này liền được giải quyết. Đại sư Trí Giả thì hiện cho chúng ta chính là quán hành gì. Cho nên khi ngài giảng sanh, các học trò hỏi ngài, lão sư, ngài giảng sanh phẩm gì ở thế giới Tây Phương Cực Lạc là phẩm vị gì? Ngài nói phẩm vị thứ năm. Phẩm thứ năm là ngũ phẩm quán hành vị mà trên kinh Hoa Nghiêm đã nói. Hay nói cách khác, ngài từ danh tự tức Phật nâng lên đến quán hạnh tức Phật. Các vị phải nên biết, quán hành tức Phật chúng ta có thể làm đến được. Mỗi một người đều có thể làm đến được. Cho nên pháp môn này có thể phổ độ chúng sanh. Lại hướng lên vị thứ bên trên thì chúng ta không làm được. Quán hành vị ở trong tịnh độ gọi là công phu thành khối. Lại hướng lên trên đó là nhất tâm bất loạn, vậy thì khó rồi. Vậy thì không dễ dàng. Cho nên chúng ta phải nên biết vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thấp nhất phải chuẩn bị những điều kiện nào. Đại sư Thiên Thai là từ trên cương lĩnh mà nói, trước tiên nắm lấy được cương lĩnh. Vậy thì trong năm phẩm, năm cái cương lĩnh, cái thứ nhất là tùy hỷ, chúng ta có rồi. Chúng ta nghe được Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, chân thật sanh tâm hoan hỷ. Đây chính là nói rõ, trong đời quá khứ, bạn đã từng nghe Phật nói qua bộ kinh này. Nếu như bạn không có cái túc căn này, ngày nay gặp được cái pháp môn này, tâm hoan hỷ không thể sanh khởi. Bạn không nên cho rằng việc này quá dễ dàng, ta vừa xem vừa thấy thì liền hoan hỷ, làm gì mà khó đến như vậy. Nếu bạn cho rằng dễ dàng như vậy, bạn thử đi hỏi những người học Phật khác xem họ có chịu tu hay không. Bạn tự hỏi người tham thiền, người học mật, học các tông phái khác, bạn nói với họ, họ lắc đầu, họ không tin tưởng. Thậm chí còn nói bổn hội tập này là của cư sĩ biên, không đáng tin, phải đọc nguyên bản dịch. Bạn nói xem có phiền phức hay không. Cho nên tùy hỷ không phải là việc dễ làm, chứng minh bạn có nền tảng của thiện căn phước đức sâu dày. Cẩn dịch vòng tay cư sĩ, địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết bột báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.